Một nhà hoạt động cổ suý nhân quyền được nhiều người biết đến tại Việt Nam, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển vừa bị bắt khẩn cấp tại Tư Gia ở Đồng Tháp. Vợ sắp cưới của ông Truyển cho biết khoảng 100 nhân viên công lực ngày 9 tháng 2 bao vây tư gia của bà ở ấp Hưng Nhân, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò trước khi phá cổng xông vào nhà, nổ súng uy hiếp tinh thần, đập phá đồ đạc và dùng võ lực bắt giải ông Truyển lên xe, chở đi biệt tích với cáo buộc ông chiếm đoạt tài sản người khác. Bà Bùi Thị Kim Phượng nói với VOA Việt ngữ.
Tôi thì buổi sáng ngày hôm qua thì công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Đồng Tháp, huyện xã đều có để đến nhà tôi một chiếc xe 16 chỗ rất là đông, mặt thường phục sắc phục thì có. Thì anh chị nói là bây giờ có lệnh mời hay là có lệnh bắt gì thì tôi sẽ đi. Thì bên công an không có đưa cái giấy mời ra lệnh chuyển từ chối. Thì trong này đến chiều khoảng 4 giờ mình thấy được người nó càng đông lên, khoảng trên 100 người là lại cửa đàn con. Con mình xông vô mới lại cái cửa xé cửa sắt nhà con. Nó tấn công gia đình con là nó phá cửa sau thì nó phải ngồi vô. Nó cầm anh Tuyển lại và nó đưa nó ra ngoài sân, nó đánh nó xé lụy xuống. Rồi nó bịt mắt, bịt miệng anh lại và nó tát trên mặt ảnh. Nó đập cái lụm mắt và lấy cho lệnh Tuyển là chiếm đoạt tài sản của người khác. Cái giấy đó là không phải là giấy là đất mà là giấy sơ cơ. Nó đã cướp đồ của nhà tôi là một cái giấy phép cho anh Tuyển và là một cái điện thoại iPhone, một cái máy điện thoại, một cái máy ghi âm và những việc nhận xét.
Lý do mà bắt giữ họ nêu lên là ông bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của người khác. Thì xin chị cho biết là ông có những hoạt động như thế nào có liên quan tới cái cáo buộc này hay không?
Dạ, tôi không được biết chị ạ. Khi anh chuyển anh về đây xuất thôn với con thì tôi thấy ông không có cái chuyện kinh doanh gì hết.
Với cái lý do họ bắt đó là ông bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản, nhưng mà cái hành vi bắt đó là dùng võ lực, dùng lực lượng rất đông đảo và có cả võ trang nữa. Chị có nêu lên thắc mắc với chính quyền hay không? Hay là chị có hỏi ý kiến của những người chuyên gia về pháp lý, về luật sư chẳng hạn?
Trước khi mà anh chuyển, anh bị bắt thì anh có làm cái tờ hợp đồng với luật sư Trần Phương Nam, làm một cái tờ hợp đồng với luật sư Trần Phương Nam. Về nếu mà có bắt giữ anh chuyển thì luật sư là người đứng ra biện hộ cho anh chuyển, và khi nào có luật sư thì anh chuyển mới làm việc, còn nếu không thì anh chuyển sẽ từ chối, không có làm việc với lại bên công an.
Vì lý do nào mà ông có những cái sự dự đoán như vậy mà ông đã có cái hợp đồng trước với luật sư Nam? Có những cái dấu hiệu nào đe dọa cái an ninh của ông khiến ông có cái hành động đó trước?
Thấy không an toàn, tại vì khi mà về dưới đây sống với gia đình tôi thì lúc nào cũng công an mặc dù là đối diện và hai bên nó cũng rình mò. Nhà tôi là có ai ra vào, người đi bán cái xe, rồi khi họ ra về thì là mời họ làm việc. Nói rồi là anh thấy là chính mạng lúc nào, anh đã hết thời hạn quản chế, nhưng mà bây giờ là đánh giảm sức vô thời hạn thì sẽ lắm. Rất là lo là cái vấn đề này, tự nhiên anh mới làm cái tờ hợp đồng với luật sư Nam, là biết là anh bị bắt cái thứ nào.
Trước khi bị bắt, ông Truyển kịp nhắn tin lên Facebook thông báo cho công luận về sự việc. Trong đoạn video trên YouTube trao đổi với bà Bùi Thị Minh Hằng, một nhà cổ suý nhân quyền và quyền lợi của nông dân mất đất tại Việt Nam, ông Truyển nói.
Nó bao nhiêu đây rất là đông xung quanh à, nhưng mà em không có sợ, em nói vô lệnh bắt tới đây thì chưa bắt, nha, hàng lắm, đưa mà không dám đưa cái mặt xuống, nó hàng lắm mà, không dám đưa lệnh bắt ra nó bắt, nó đưa thành phố toàn công an để đó tống chết, tất nhiên người gì dân không khác gì đó chị.
Hôm thê của ông Truyển cho biết vụ hành hung bắt giữ xảy ra chỉ 9 hôm trước ngày dự kiến diễn ra đám cưới của bà với ông Truyển, khiến bà hết sức phẫn uất và lo lắng cho tính mạng của ông. Chính bà Phượng cũng bị áp giải về công an xã sau khi ông Truyển bị đưa đi.
Thì sau khi nó đưa ông Truyển lên xe bất cùng, đưa đi đâu tôi không biết. Và nó đưa chính áp giải tôi về công an xã, mình nghe tôi hỏi là xã Linh Hưng B.
Vâng, nội dung buổi làm việc đó họ muốn tìm hiểu những việc như thế nào ạ?
Trưởng công an xã Linh Hưng B là Trần Văn Bạch và mình nói chuyện với tôi, hỏi vấn đề giữa tôi và anh Truyển là quan hệ như thế nào, và nói những cái đường là tối về anh Truyển không có tốt, chứ tôi biết ý muốn chia rẽ là hai vợ chồng tôi. Và nói anh Truyển là người tội phạm và dịch nợ của người khác.
Bà Phượng đã gửi thư kêu cứu tới Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông David Shear, cùng các tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới như Human Rights Watch, Freedom Now và Ân xá quốc tế, để kêu gọi sự can thiệp, áp lực Hà Nội tôn trọng nhân quyền và phóng thích vô điều kiện cho nhà bất đồng chính kiến, Nguyễn Bắc Truyển. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quyết tâm bảo vệ thăng tiến các quyền căn bản của công dân. Bản báo cáo thành tích nhân quyền theo cơ chế định kỳ phổ quát UPR 4 năm một lần của Hà Nội ở trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 5 tháng 2 vừa qua bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ trích là thiếu trung thực và ngụy biện. Một dẫn chứng được đưa ra là năm 2013 được xem là năm đàn áp nhân quyền khốc liệt tại Việt Nam, với gần 50 người bị bắt hoặc bị tuyên án tù vì các hoạt động ôn hòa, thực thi nhân quyền căn bản, kêu gọi dân chủ nhân quyền hoặc phê phán nhà nước. Tuyên bố sau khi Việt Nam kiểm điểm UPR, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 7 tháng 2 nhận xét, Việt Nam vẫn sách nhiễu và bắt giữ những người thực hiện các quyền hạn và các quyền tự do phổ quát như tự do ngôn luận và lập hội. Trong số các đề nghị Hoa Kỳ đưa ra với Việt Nam dịp này, bao gồm sửa đổi luật an ninh quốc gia mơ hồ được sử dụng để đàn áp các quyền phổ quát và thả vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển từng nhiều lần được các viên chức hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi về tình hình nhân quyền Việt Nam. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái giữa ông với phái đoàn Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh các vấn đề liên quan tới việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam. Ông Truyển từng lãnh án 3 năm rưỡi tù giam năm 2007 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự vì tham gia Đảng Dân Chủ Nhân Dân và rải truyền đơn kêu gọi dân chủ hóa đất nước. Ông được Human Rights Watch vinh danh giải thưởng quốc tế Helmut Hamet năm 2011, dành cho những ngòi bút can đảm đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, bất chấp hiểm nguy. Ông Truyển cũng là một thành viên của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam, một trong số các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước, tham gia phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Thụy Sĩ, nhân dịp Hà Nội kiểm điểm UPR hồi đầu tháng này.